Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, Tập 25, Chủ giảng Tịnh Không Pháp Sư, chuyển ngữ Thiên Quang, biên tập Bình Minh, thời gian ngày 1 tháng 7 năm 1998, địa điểm Phật giáo Cư Sĩ Lâm, Singapore. Xin mời mở kinh bổn ra, trang thứ 14. Chúng ta xem đoạn phía sau đây. Năng tùy phương tiện, nhập ư nhất địa, nhi dĩ nhất thiết, nguyện hải sở trì, hằng giữ trí cụ, tận di lai tế. Đoạn này trong tiểu khoa Minh Đắc Dị Cực của Thanh Lương Đại Sư nói rõ địa vị của Ngài chứng được. Nghĩa là nói Phổ Hiền Bồ Tát biến nhất thiết dị, bất kỳ địa vị nào, địa vị là nói cấp bậc của Ngài. Ở trong bổn kinh tổng cộng nói 51 cấp bậc, nói từ thập tính sơ tính, có thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, tổng cộng 51 cấp bậc. Đây là nói Đại Thừa Viên Giáo. Giống như chúng ta đi học ở trường, năm thứ nhất, năm thứ hai, năm thứ ba, năm thứ 51 là lớp cao nhất. Học xong năm thứ 51 là tốt nghiệp, gọi là thành Phật, lấy được học vị Phật. Giống như ý nghĩa này vậy. Nhưng cấp bậc dạy học thế gian chắc chắn không thể dung thông. Môn học năm thứ nhất với môn học năm thứ hai nhất định không giống nhau. Nhưng ở trong Phật Pháp, đây chính là cảnh giới bất khả tư nghị. Mỗi một địa vị nó đều có thể thông tất cả địa vị. Sơ phát tâm, sơ tính dị, ví như học sinh năm thứ nhất trong Phật Pháp. Học sinh năm thứ nhất có thể học học phần cao nhất ở trong cấp bậc quả vị. Việc này rất đặc thù, hiện tượng này không có ở thế gian, bất luận nước trong hay nước ngoài. Thời xưa thời nay đều không có. Nhưng dạy học ở Trung Quốc cổ đại và Phật Pháp có một chút tương tự. Đó chính là một cuốn sách giáo khoa. Quý vị học từ sơ học cho đến già, một cuốn sách giáo khoa. Ví như người Trung Quốc trước đây đi học, học tứ thư. Tứ thư mọi người tương đối quen thuộc. Trên thực tế, người thời đó cũng phân khoa, có một lớp chuyên môn học tứ thư, có chuyên môn học kinh dịch, có chuyên môn học lễ ký, cũng có chuyên môn học xuân thu. Nó cũng phân khoa. Cho nên họ có thể trở thành học giả lưu danh trên lịch sử. Thâm nhập một môn, mười mấy năm tu học, họ có tâm đắc, cho nên họ có thể dạy học, họ có trước tác lưu truyền cho hậu thế. Cuốn sách này lúc nhỏ học dở lòng, học đến già vẫn học không chán. Sách giáo khoa như thế, người thế gian gọi nó là kinh điển, kinh thư. Ý nghĩa kinh thư này là vượt qua thời gian không gian, không bị hạn chế của thời gian và không gian. Cảnh giới, phương pháp, lý luận nó nói, quý vị hưởng thụ mãi cũng không hết. Những kinh điển của nhà Phật, kinh điển là sách giáo khoa của Phật giáo, so với nhà Nho càng thù thắng hơn. Chúng ta hiểu được dạy học của nhà Nho là một đời người, mà dạy học của Phật giáo là ba đời. Về thời gian nói dài, Phật giáo nói có đời quá khứ, có đời hiện tại, có đời vị lai. Ở trong kinh điển đều có giới thiệu rất tường tận những lý luận sự thật này, nói rất tường tận. Nếu lý luận quý vị hiểu rõ thì quý vị sẽ tin tưởng sự thật, bởi vì những sự thật này có căn cứ lý luận, khiến quý vị không thể không tin. Nếu như sự việc này không có căn cứ lý luận chân thật, chuyện này chưa chắc đáng tin. Nó quả thực có căn cứ lý luận. Sách giáo khoa nó vượt qua thời gian và không gian, đặc biệt là kinh luận Đại Thừa. Hoa Nghiêm không những là Đại Thừa, mà là Đại Thừa ở trong Đại Thừa. Đại Đức xưa xưng nó là Phật Pháp Nhất Thừa, cao hơn so với Đại Thừa. Đại Thừa ở trong Đại Thừa xưng đây là Phật Giáo Nhất Thừa. Phàm là kinh điển loại này tất nhiên vượt qua thời gian không gian. Chính là chỗ này nói thân biến tất cả vị. Sơ học có thể tu học học phần của lớp cao nhất, tu học của lớp cao nhất cũng không bỏ môn học của lớp thứ nhất. Đây chính là trong kinh nói một là tất cả, tất cả là một. Đạo lý này là gì? Thứ nhất là chân tánh. Kinh điển Đại Thừa đều từ trong tự tánh hiển bày, không phải từ trong ý thức. Thư tịch, điển tịch của thế gian tại sao không có hiệu quả này? Người thế gian viết văn chương, dùng tư duy nghiên cứu, tất cả rơi vào trong tâm ý thức. Tâm ý thức có phạm vi, có giới hạn, cho nên nó với tất cả pháp không thể dung thông, không có thể xuyên suốt. Đạo lý là đây. Nếu như pháp môn này, con đường phương pháp này, lý luận và phương thức tu học là kiến lập từ tự tánh, đương nhiên không có giới hạn này. Đây là một đạo lý. Còn có một đạo lý khác là hoàn nguyện của chư Phật Bồ Tát. Tâm nguyện đó không có giới hạn. Người thế gian tâm nguyện của họ có giới hạn, chỉ là nghĩ tốt cho bản thân, tốt cho gia đình tôi, cùng lắm tốt cho quốc gia tôi, lớn thêm một chút. Như thế rất thù thắng, quá giỏi, tốt cho thế giới này của chúng ta. Thế giới này của chúng ta phải biết được, ở trong bầu vũ trụ chỉ là một tinh cầu nho nhỏ mà thôi. Tinh cầu lớn hơn so với trái đất này của chúng ta không biết có bao nhiêu. Giới khoa học nói với chúng ta, mặt trời lớn hơn so với trái đất gấp 31 vạn lần. Trái đất chỉ bằng 1/31 dạng của mặt trời mà thôi. Nếu so sánh hai cái, nhỏ đến rất tội nghiệp. Nhưng ở trong vũ trụ, mặt trời không phải là tinh cầu lớn nhất. Lớn hơn mặt trời lại không biết có bao nhiêu. Chúng ta có thể nghĩ đến không? Tâm lượng của Phật Bồ Tát gọi là tâm bao thái hư, lượng châu xa giới. Tâm lượng các ngài lớn biết bao. Cho nên nguyện lực các ngài bất khả tư nghị, tâm tánh và nguyện lực của các ngài hoàn toàn tương ưng, hoàn toàn tương đồng. Tự tánh vốn đủ, lại có nguyện lực xuyên suốt của tâm nguyện. Ý nghĩa này dùng cách nói của Trung Quốc, mọi người chúng ta dễ hiểu. Năng dĩ phương tiện, tùy nhập nhất địa. Bất kỳ địa nào, địa này không phải chỉ thập địa, là chỉ địa vị tu học Bồ Tát. Theo nghĩa hẹp mà nói, bắt đầu từ viên giáo sơ trụ Bồ Tát. Sơ trụ Bồ Tát là lấy được học vị. Giống như Pháp Thế Gian chúng ta, đại học của Pháp Thế Gian có ba học vị: học sĩ, thạc sĩ, tiến sĩ. Chỗ này nói học vị là học vị tiến sĩ. Quý vị lấy được rồi. Thông thường chúng ta nói Phật Pháp Tiểu Thừa, tốt nghiệp tu học Tiểu Thừa, viên mãn. Lấy được học vị thứ nhất. Tên gọi của học vị thứ nhất là A-La-Hán. Cho nên các vị phải biết, A-La-Hán là tên gọi của học vị trong cửa Phật. Giống như nói học sĩ ở trong trường học bây giờ, quý vị lấy được học vị này, lại hướng lên phía trên, học vị cao hơn gọi là Bồ Tát. Bồ Tát cũng là tên gọi học vị. Thứ ba, học vị cao nhất gọi là Phật. Viên giáo sơ trụ Bồ Tát thì thành Phật. Chư Phật mà trong Kinh Đại Thừa nói chính là ý nghĩa này. Từ sơ trụ đến đẳng giác gọi là phần chứng tức Phật. Họ là Phật thật, không phải Phật giả. Cho nên địa vị Phật giống nhau. Trí tuệ, công đức của Phật cũng không bình đẳng. Đạo lý này cũng không khó hiểu. Giống như trường học thế gian chúng ta, mỗi một người đều lấy được một học vị tiến sĩ. Mười mấy vị tiến sĩ ở chung, trí tuệ năng lực của họ cũng không bình đẳng. Nhưng toàn bộ đều lấy được học vị tiến sĩ. Đến lúc nào mới bình đẳng? Sai biệt ở trong tiến sĩ có 41 cái sai biệt. Đến cứu cánh viên mãn thành Phật thì lúc đó bình đẳng. Tại sao vậy? Vì chướng ngại của họ đoạn tận, trí tuệ của họ viên mãn hiện tiền. Đây là bình đẳng. Nếu như chướng ngại vẫn chưa đoạn tận, trí vẫn chưa viên, đẳng giác Bồ Tát cũng không bình đẳng. đẳng giác và đẳng giác cũng không bình đẳng. Sự và lý này chúng ta có thể tưởng tượng ra được. Chỗ này nói thiên nặng về nguyện lực, nguyện lực nhiếp trì tất cả địa. Trong kinh văn nói năng tùy phương tiện, phương là phương pháp, tiện là tiện lợi. Phương pháp chính là Phật pháp thường nói pháp môn, con đường phương pháp. Đem phương pháp ví dụ là một cửa, môn có nghĩa là thông vào, vào cửa của Phật. Từ trong cửa này quý vị có thể vào Phật, vào cửa của Phật quý vị liền làm Phật. Phật là gì? Phật là người trí tuệ, đức hạnh viên mãn. Người Ấn Độ gọi Ngài là Phật Đà. Phật Đà là ngôn ngữ Ấn Độ. Trung Quốc chúng ta dịch, dịch từ ý nghĩa gọi là giác giả, người giác ngộ. Giác ngộ không mê hoặc. Đại giác đối với nhân sinh vũ trụ, tất cả sự lý, tất cả hiện tượng, không gì không giác. Đây là nói từ trong không gian này. Nếu nói từ thời gian, quá khứ không vô thỉ, vị lai vô chung, Ngài cũng vô sở bất tri. Vô sở bất tri, vô sở bất năng. Đây mới gọi là giác ngộ thật sự, giác ngộ triệt để. Mọi người chúng ta có thể làm được không? Phật Thích Ca Mâu Ni nói với chúng ta có thể. Tại sao có thể? Quý vị vốn là như vậy. Tận hư không biến pháp giới, quá khứ vị lai, quý vị vốn là biết được. Tại sao bây giờ không biết? Mê rồi. Mê thì gọi là chúng sanh, ngộ thì gọi là Phật. Cho nên sự việc này là bản năng của chúng ta. Bồ Tát Mã Minh trong Khởi Tính Luận có nói: bổn giác bổn hữu, vốn có đương nhiên có thể khôi phục. Bất giác bổn vô, bất giác là bây giờ chúng ta mê. Đây là ở trong tâm tánh không có. Không có đương nhiên có thể đoạn, để chúng ta tin sâu sắc, có khả năng phá mê khai ngộ. Nhất định có thể. Chúng ta mê như thế nào? Mê khi nào? Trong kinh Phật nói rất rõ ràng. Phá mê dùng phương pháp gì? Dùng phương pháp gì khôi phục trí tuệ của chúng ta, khôi phục đức năng của chúng ta? Đây chính là cửa phương tiện. Nhiều cửa phương tiện, vô lượng vô biên, pháp môn vô lượng. Kinh văn này hay: nhi dĩ nhất thiết nguyện hải sở trì. Quan trọng là câu nói này. Tất cả chư Phật Như Lai ở trong nhân địa phát đại nguyện. Quá nhiều, quá rộng. Đem nó tỉ dụ như biển. Biển nghĩa là sâu rộng. Thế Tôn vì chúng ta khai đạo, đem tất cả hoằng nguyện của chư Phật Như Lai quy nạp thành bốn đại nguyện. Quy nạp thành bốn điều. Bốn điều thì dễ nói. Bây giờ vào thứ bảy chúng ta giảng kinh Vô Lượng Thọ. giới thiệu 48 nguyện của Phật A-di-đà. 48 nguyện của Phật A-di-đà, nếu các vị tỉ mỉ đem nó quy nạp, cũng không ra ngoài bốn thệ nguyện, cũng không ra bốn loại lớn này. Từ đó mà biết, bốn đại nguyện này có thể nói là tổng nguyện, thông nguyện của tất cả chư Phật Như Lai. Chúng ta nhất định phải coi trọng. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, những Bồ Tát này, nói 41 cấp bậc cũng được, nói 51 cấp bậc cũng được, nếu là tứ hoàng thệ nguyện thông triệt nhiếp thọ. Cho nên địa địa họ đều nhiếp tất cả địa. Đạo lý ở chỗ này, tứ hoàng thệ nguyện chính là thực hành Bồ Đề Tâm. Ở trong tất cả kinh luận Phật, thường thường khích lệ chúng ta phát tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề phát như thế nào? Tâm Bồ Đề rốt cuộc là cái gì? Làm sao thực hành tâm Bồ Đề trong cuộc sống của chúng ta? Tứ nguyện này thực hành viên mãn. Nguyện thứ nhất, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Quý vị xem tâm lượng này, không phải vì bản thân, khởi động tâm niệm chỗ nào vì bản thân? Vì chúng sanh. Vì những chúng sanh nào? Tận hư không biến pháp giới tất cả chúng sanh. Tâm này lớn. Tận hư không biến pháp giới đương nhiên bao gồm trái đất chúng ta, bao gồm đất nước chúng ta, bao gồm thành thị hiện tại này của chúng ta, cũng bao gồm gia đình của bản thân chúng ta, bao gồm hết. Quý vị xem tâm này lớn biết bao. Nhìn thấy chúng sanh thọ khổ, chính là bản thân thọ khổ. Nhìn thấy chúng sanh vui, chính là bản thân được vui. Tự tha không hai. Đây là xuất phát từ chân tâm. Người thế gian tâm lượng rất nhỏ, khởi tâm động niệm giới hạn phạm vi vô cùng hạn chế. Phật nói với chúng ta, đây là vọng tâm, không phải chân tâm. Đây là mê. Chân tâm giống như biển lớn, sau khi mê rồi biến thành một bọt nước nhỏ. Một bọt nước nhỏ ở trong biển lớn. Người mê xem bọt nước này là biển lớn, không biết được nguyên cả biển lớn là tự thân. Từ đó cho thấy, nguyện thứ nhất há không phải đức năng ở trong tự tánh vốn đủ sao? Làm gì có từ bên ngoài đến? Chúng ta đã mê quá lâu, mê từ vô lượng kiếp đến nay. Phật không nhắc nhở chúng ta làm sao biết được? Nghĩ cả một đời vẫn chưa nghĩ qua sự việc như vậy. Ai nghĩ qua sự việc như vậy chứ? Khi Phật nhắc nhở như thế, chúng ta mới nghĩ đến sự việc này. Càng nghĩ càng có đạo lý. Cho nên một nguyện này chính là viên mãn tự tánh pháp nhĩ hiển lộ, độ chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Then chốt nguyện này ở chữ độ. Độ nghĩa là gì? Dùng lời hiện nay để nói, quan tâm, yêu quý, tận tâm tận lực giúp đỡ. Đây gọi là độ. Độ chúng sanh, quan tâm tất cả chúng sanh, yêu quý tất cả chúng sanh, toàn tâm toàn ý giúp tất cả chúng sanh. đặc biệt là lúc chúng sanh đang có khổ nạn. Bây giờ có mấy người hiểu được chúng sanh gặp nạn với bản thân có quan hệ mật thiết? Có mấy người hiểu được? Cho rằng bây giờ thế giới này thiên tai rất nhiều, với chúng ta không liên quan. Tai họa thiên nhiên, tai họa tự nhiên đều đem trách nhiệm đẩy đi, đẩy một sạch hai sẻ. Họ có thể nói ra một đống đạo lý, người mê chúng ta nghe họ nói cảm thấy không sai, có đạo lý, đẩy trách nhiệm sạch sẽ. Phật không nói như vậy. Phật nói rằng thiên tai trên thế giới, ngày nay chúng ta nói tai họa tự nhiên, từ chỗ nào sanh ra? Sanh từ trong tâm con người. Tâm con người thiện thì hoàn cảnh cuộc sống chúng ta thiện, mưa thuận gió hòa. Tâm con người bất thiện thì hoàn cảnh bên ngoài loạn. Hoàn cảnh với tâm con người có quan hệ mật thiết. Phật thường nói trong kinh, y báo chuyển theo chánh báo. Trong đồng tu, quý vị nếu như học qua pháp tướng duy thức, đối với đạo lý này càng rõ ràng, càng sáng tỏ. Hiện tượng vật chất là gì? Là tướng phần của A Lại Gia. Hiện tượng của tinh thần lại là gì? Là kiến phần của A Lại Gia. Kiến tướng cùng gốc, cùng một tự chứng phần. Hiện tượng tinh thần, hiện tượng vật chất đều từ trong tự tánh biến hiện ra. Giả lại tinh thần có trước, vật chất có sau. Vậy thì làm sao vật chất và tâm lý chúng ta không có liên quan? Cho nên Phật mới nói cảnh tùy tâm chuyển. Cảnh là hoàn cảnh. Hoàn cảnh nhỏ là thân thể chúng ta. Thân này, cuộc sống sinh hoạt, hoàn cảnh nhỏ. Hoàn cảnh lớn, trái đất chúng ta sinh hoạt, hoàn cảnh càng lớn. Đây là nói vũ trụ bầu trời là hoàn cảnh sinh sống của chúng ta. Hoàn cảnh sinh sống từ đâu có? Tự tánh chúng ta biến hiện ra. Ở trong Kinh Hoa Nghiêm nói, bây giờ chúng ta vẫn chưa học đến duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Làm sao nó không có liên quan? Chỗ ở của chư Phật Như Lai trong bổn kinh nói, thế giới qua tạng của Phật Tỳ Lô Giá Na. Chúng ta niệm Phật A Di Đà, thế giới cực lạc của Phật A Di Đà, nhất chân pháp giới. Chỗ ở của phàm phu pháp giới lục đạo, mười pháp giới đều tính là phàm phu. Ở đây tất cả y chánh trang nghiêm đều là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Quý vị đem đạo lý căn bản này tham thấu rồi, quý vị khẳng định rõ ràng, sau đó quý vị liền hiểu được tất cả tai họa tự nhiên bên ngoài liên quan với ý nghĩ hơi thở của chúng ta. Làm gì có chuyện không liên quan? Trong Hội Lăng Nghiêm, Thế Tôn nói với chúng ta rất rõ ràng. Chuyển biến này có hai loại. Một loại là cộng nghiệp, hai là biệt nghiệp. Biệt nghiệp là cá nhân chúng ta. cảm thọ của cá nhân ở trong cuộc sống. Đây thuộc về biệt nghiệp. Mọi người cùng nhau phải gặp nạn, đây là cộng nghiệp. Không có cộng nghiệp này, ở trong tai họa cộng đồng, họ có thể tránh khỏi, họ có thể không thọ nạn. Người thế gian chúng ta nói họ rất may mắn, thật ra đâu phải là may mắn, họ không có nghiệp này. Chúng ta phải hiểu rõ điều này. Thế giới ngày nay tai biến khác thường. Từ trong thông tin, chúng ta biết được tin tức. Mỗi năm càng nhiều lên, mỗi lần càng nghiêm trọng hơn. Gần đây chúng ta biết được có một số thiên tai lớn. Phim ảnh, báo chí đều không đưa tin. Tại sao lại không đưa? Mọi người biết được những tai biến đó, chắc chắn là tâm người hoang mang, sẽ ảnh hưởng tánh tình của chúng ta, cho nên không đưa tin. Trên thế giới có rất nhiều người thông minh, cũng có rất nhiều người có tâm từ bi, muốn có thể tiêu trừ những tai biến này, hoặc là có thể giảm thiểu, có thể đẩy lùi. Có thể làm được không? Có thể. Làm bằng cách nào? Vẫn phải từ dạy học, để mọi người trong xã hội đều giác ngộ rộng rãi, đều hồi tâm chuyển ý rộng rãi, thiên tai liền có thể hóa giải. Trong kinh nói thí dụ vô cùng sáng tỏ, nước lục. Nước lục từ đâu mà có? Từ tâm tham. Trong kinh Phật nói, lúc tâm tham chảy nước miếng, nhìn thấy đồ ăn ngon không ăn được liền chảy nước miếng. Tâm tham, tham là nước. Bây giờ người thế gian tâm tham quá nặng, cho nên gặp phải nước lục. Nước lục, giới khoa học nói, đại khái 20 năm, 30 năm sau, phiền phức rất là lớn. Có nước lục lớn. Nước từ đâu mà có? Băng ở Nam Bắc Cực tan chảy. Bây giờ đang bắt đầu tan chảy. Theo tính toán của khoa học, 50 năm sau, sau khi băng của Nam Bắc Cực tan chảy, thì mực nước biển phải tăng lên. Khi mực nước biển tăng lên, khu vực ven biển toàn bộ đều bị nhấn chìm hết. Họ cho rằng đây là tai họa tự nhiên. Tuy khoa học bây giờ phát triển, không có phương pháp làm cho tảng băng của Nam Bắc Cực duy trì hiện trạng, bảo nó đừng tan chảy, họ làm không được. Nhiệt độ nước biển tăng lên, tạo thành hiện tượng mà người nước ngoài gọi là ENSO. Bây giờ toàn thế giới khí hậu đều không bình thường, nhiệt độ nước biển tăng lên. Phật nói không ai tin tưởng. Đây là Phật nói do chúng sanh tham tạo thành, tham sân si tạo thành. Núi lửa bộc phát, động đất lớn. Núi lửa bộc phát là gì? Tâm sân nhuế. Khi người giận dữ, lửa đó liền tăng lên nhanh. Núi lửa phải bộc phát. Tâm người bất bình. Phật nói với chúng ta nguyên nhân của động đất. Ngu si là gió bão. Người thâm nhập kinh tạng, nghe xong cách nói này của Phật sẽ gật đầu. Phật nói không sai. Tai nạn bây giờ, nói với các vị, nước lục, gió bão, hỏa hoạn, động đất, tất cả đều đến. Làm sao đây? Nếu như bản thân chúng ta hiểu rõ đạo lý này, tin tưởng lời Phật, Phật không lừa dối chúng ta, chúng ta đoạn tham sân si mạng. Không những phải đoạn sang tham, mà còn tích cực đi tu bố thí. Không chỉ phải đoạn sân nhuế, mà phải tu tâm từ bi. Không những phải đoạn ngu si, cần cầu trí tuệ. Đối trị ngu si là trí tuệ, đối trị tham ái là bố thí, đối trị sân nhuế là từ bi, đối trị ngạo mạn là cung kính khiêm tốn. Tâm chúng ta chân thành, đoạn những phiền não này, chúng ta tu bố thí, học tập bố thí, học từ bi, học trí tuệ, học khiêm kính. Ở trong đại nạn này, mọi người phải thọ cộng nghiệp. Tôi có biệt nghiệp, biệt nghiệp không thọ cộng nghiệp này, có thể vượt qua tai nạn này. Phật dạy cho chúng ta, quý vị có tin tưởng không? Quý vị nếu như chịu tin tưởng, thật sự chịu làm, tai nạn này có thể vượt qua. Các đồng học thật sự học Phật, bản thân chúng ta không những phải chăm chỉ thực hành, tiêu trừ nghiệp chướng, chuyển đổi cảnh giới. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói, nhược năng chuyển cảnh tức đồng Như Lai. Như Lai là người thật sự giác ngộ, Ngài có thể chuyển cảnh giới. Đây là điều chúng ta cần phải học tập. Nguyện thứ hai của Tứ Hoằng Thệ Nguyện là phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Quý vị phải biết, quý vị có thể đoạn tận phiền não thì quý vị mới có thể chuyển cảnh giới. Hơn nữa chuyển vô cùng rõ ràng, vô cùng thù thắng, hiệu quả rất rõ ràng. Thứ nhất, chuyển biến dung mạo. Trước đây là dung mạo phàm phu, là dung mạo tập khí nghiệp chướng rất sâu dày. Khi chuyển thành dung mạo Phật Bồ Tát, thanh tú, xinh đẹp, không giống nhau. Dung mạo sẽ đổi, sẽ thay đổi, rất thanh tú, rất từ bi, khiến mọi người tiếp xúc quý vị, nhìn thấy quý vị sanh tâm hoan hỷ, sanh tâm kính trọng. Nó có hiệu quả này. Thứ hai, chuyển thể chất. Thể chất vốn là nhiều bệnh, bây giờ thể chất này không sanh bệnh, tất cả bệnh tật không trị tự nhiên liền khỏi. Chuyển thể chất, chuyển biến cảnh giới nhất định từ tự thân, bởi vì tự thân là cảnh giới thứ nhất, gần sát nhất. Tiếp sau đó là hoàn cảnh sinh hoạt sống chúng ta, từng bước hướng ra ngoài phát triển. Hoàn cảnh thật sự chuyển biến, thật sự có thể làm được tùy tâm sở dục. Nhà Phật thường nói, trong cửa nhà Phật có cầu tất ứng. Đây là sự thật, không phải giả. Có cầu tất ứng là chuyển biến. Nếu như quý vị không biết chuyển biến, vậy quý vị có cầu cũng không ứng. Cho nên đồ vật này cầu xin ở trước Phật cầu không được. Phật Bồ Tát nặng đất khắc gỗ, quý vị cầu họ, họ làm sao giúp đỡ quý vị được? Phật Bồ Tát nặng đất khắc gỗ, tuy họ không biết nói, họ cũng không biết bảo vệ quý vị. Quý vị hướng họ cầu, cái gì cũng cầu không được. Có một điều tốt, chúng ta đúc tạo hình tượng Phật Bồ Tát là để tôn tượng này thời thời khắc khắc nhắc nhở chúng ta. Nhìn thấy tượng Phật giống như có Phật thật, nghĩ đến lời dạy khuyên của Phật trên kinh điển là ý nghĩa nhắc nhở này. Không nhìn thấy tượng Phật, đạo lý Phật giảng quên mất, nhớ không nổi. Khi nhìn thấy tượng Phật liền nhớ lại ngay Phật giáo dạy cho chúng ta nên làm như thế nào, Bồ Tát dạy cho chúng ta nên làm như thế nào. Công đức lợi ích này rất lớn. Thờ tượng Phật là ý nghĩa như vậy. Quyết định không phải mê tín. Chúng ta phải hiểu rõ, phải rõ ràng. Phật dạy cho chúng ta đoạn phiền não, sửa tập khí. Các vị thử nghĩ xem, tứ hoàn thệ nguyện, nguyện thứ nhất, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, nguyện thứ hai, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, có phải xuyên suốt tất cả địa vị không? Từ sơ phát tâm đến đẳng giác vị đều không lìa. Nhi dĩ nhất thiết nguyện hải sở trì. Nguyện thứ ba, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, cầu học. Quý vị nếu không cầu học, lúc nào mới có thể khôi phục trí tuệ, đức năng, tự tánh của quý vị? Vô sở bất tri, vô sở bất năng. Nói thật, không cầu học, quý vị cũng có thể đạt được. Chậm, thời gian chậm. Nếu như chịu chăm chỉ học, có thể khai trí tuệ trước thời gian đã định. Trước đây, lúc tôi cầu học ở Đài Trung, thầy giáo của tôi nói với tôi rằng, nếu như ông không chịu phát tâm cố gắng cầu học, hoàn toàn nương tham thiền, niệm Phật, tu định, đợi được khai ngộ, thật sự là có thể khai ngộ, chẳng phải không thể khai ngộ. Thầy cử một thí dụ, ví dụ 10 năm ông mới có thể đắc định, mới có thể khai ngộ. Nếu như ông một mặt nghe kinh, một mặt dạy học nghiên cứu 5 năm thì ông có thể khai ngộ, làm cho thời gian khai ngộ sớm hơn một nửa. Chính năm đó thầy giáo khuyên tôi dạy học. Chúng ta nghĩ xem, rất có đạo lý. Có thể khiến cho thời gian khai ngộ sớm hơn, thế nên phải học Phật Pháp, phải nghiên cứu kinh giáo. Nghiên cứu kinh giáo cần thâm nhập ý vị. Mấy ngày trước nói qua với các vị, làm sao mới có thể thâm nhập, phải đoạn phiền não. Phiền não đoạn một phẩm, quý vị thâm nhập một phẩm. Đoạn hai phẩm, thâm nhập hai phẩm. Không đoạn phiền não, vì sao không thể thâm nhập? Phiền não là chướng ngại. Quý vị trừ đi chướng ngại, tánh đức mới hiển lộ. Tất cả chúng sanh, ở trong phẩm xuất hiện kinh Hoa Nghiêm nói, đều có đức tướng trí tuệ của Như Lai, trí tuệ đức năng của chúng ta và chư Phật Như Lai hoàn toàn bình đẳng. Trí tuệ của Phật viên mãn, tướng mạo của Phật trang nghiêm. Bất luận bộ phận nào ở trong tướng của Phật cũng tìm không thấy khuyết điểm. Viên mãn tướng, hảo tướng. Phàm phu chúng ta tướng làm gì viên mãn như vậy? Khuyết điểm quá nhiều. Mỗi một người đều nghĩ bản thân có tướng đẹp. Người nào không thích đẹp, không thích duyên dáng? Tại sao không có được? Phật nói với chúng ta, quý vị nếu muốn đẹp, trước tiên phải khởi từ trong tâm. Tâm quý vị có đẹp thì tướng mới đẹp. Là đạo lý như vậy. Tướng đẹp, tâm không đẹp, tướng đó là giả, sẽ đổi. Không bao lâu cái đẹp đó nó liền biến đổi xấu xí. Tôi từng thấy qua. Trước đây tôi ở Đài Bắc, có một vị cư sĩ thường đến nghe pháp, rất thân với tôi. Ông có cô con dâu, con dâu lớn, lúc chưa kết hôn là mỹ nữ thật sự đẹp. Sau khi kết hôn, tướng mạo liền đổi, liền biến đổi không đẹp nữa. Cho nên cái đó không phải thật. Nếu như tâm đẹp, tướng mạo đó mãi mãi đẹp, nó không đổi. Tướng tùy tâm chuyển, cho nên tâm có biến hóa, tướng mạo, thể chất đều tùy tâm chuyển. Tâm là chủ tể. Cả đời người chúng ta, chủ tể của sanh mạng là tâm. Cho nên Phật dạy chúng ta phải cố giữ tâm tốt. Tâm tốt nhất là tâm Phật. Phật là tâm giác ngộ viên mãn, diễn ly tất cả vọng tưởng phiền não chấp trước, mãi mãi xa lìa. Cho nên chúng ta tán tụng chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Đây là tâm Phật viên mãn, tâm tốt nhất. Quý vị nếu có thể giữ tâm này, dung mạo quý vị tự nhiên là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, giác ngộ, từ bi. Chân thành ở trong hiện ra ngoài. Thánh nhân thế xuất thế gian đều khẳng định như vậy. Sai sao được? Cho nên chúng ta phải hiểu được đạo lý này. Pháp môn vô lượng vô biên là những pháp môn nào? Mặc áo ăn cơm đều là pháp môn. Từng ly từng tí trong cuộc sống thường nhật, không có thứ gì không phải pháp môn. Mọi thứ đều có thể giúp đỡ chúng ta ngộ nhập cảnh giới Phật. Cảnh giới của Phật chính là cảnh giới thanh tịnh, bình đẳng giác, chính là cảnh giới của tự tánh. Trong Thiền Tông nói, bản lai diện mục khi cha mẹ chưa sinh ra. Quý vị phải nhập cảnh giới bổn lai diện mục. Đó là thật, không phải giả. Thuần chân không vọng. Mục đích cuối cùng của tu học Phật Pháp chính là chỗ này. Ở trong Phật môn, mục đích này gọi là thành Phật, thành tựu quả đức, thù thắng không gì bằng. Cho nên hai chữ pháp môn này chúng ta nhất định phải thấu triệt, phải hiểu rõ. Kinh văn câu bên dưới: hằng giữ trí cụ, tận vị lai tế. Hằng là thường hằng, vĩnh viễn không gián đoạn. Tương ưng với tự tánh bát nhã. Cụ chính nghĩa là tương ưng. Điểm này nói ra thì dễ dàng, làm thì rất khó. Phàm phu chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói tạo tác, nó không phải hằng giữ trí cụ, mà hằng giữ phiền não cụ. Khởi tâm động niệm, lời nói tạo tác, trong đây đều là phiền não. Tuyệt đối vẫn chưa lìa phiền não. Vọng tưởng phân biệt chấp trước, tham sân si mạn, bên trong quý vị đều tương ưng với những cái này, mới tạo thành hiện tượng sanh tử luân hồi. Tại sao không đoạn sanh tử luân hồi? Vì quý vị hằng giữ phiền não cụ, rất đáng sợ. Hôm nay Phật dạy chúng ta, chúng ta lật ngược nó lại, hằng giữ trí cụ, trí tuệ cao tột. Từ đó cho thấy, bình thường trong lúc giảng dạy chúng tôi thường nói trước nhiều lần, ấn tượng của các vị không đủ sâu sắc. Ở trên bục xem biểu cảm gương mặt của quý vị, tôi biết được. Tại sao không đủ sâu sắc? Vì lý giải không được thấu triệt. Tuy nghe nói nhiều lần, có ấn tượng như thế khi nhắc đến, rốt cuộc lấy nghĩa gì? Vẫn là không rõ ràng, vẫn là rất mơ hồ. Vì vậy lợi ích đương nhiên phải bị giảm đi. Phàm phu sống là ngày tháng đau khổ phiền não, chư Phật Bồ Tát sống là ngày tháng an vui trí tuệ, làm sao giống nhau được? Ở trong Phật Pháp thường nói ly khổ đắc lạc. Chúng ta học Phật, học nó làm gì? Chính là học cái ly khổ đắc lạc. Quý vị không học Phật, quý vị mãi mãi sống trong ngày tháng khổ sở. Khổ từ đâu mà có, quý vị cũng không biết. Sau khi học Phật, hốt nhiên đại ngộ, minh bạch. Tôi không cam tâm sống ngày tháng đau khổ, tôi phải sống cuộc sống đại tự tại. Hạnh phúc an vui của Phật Bồ Tát. Tôi cũng thường nói cuộc sống trí tuệ cao tột. Ví như chúng tôi vừa mới nói thiên tai của thế xuất thế gian, chúng ta biết được những nguyên nhân của tai biến này phát triển, chúng ta biết hậu quả của tương lai, chúng ta cũng rõ ràng minh bạch, một chút cũng không mê hoặc. Chỗ này thì có vui. Cái vui này không phải vui của khổ vui. Vui của khổ vui đều là khổ. Vui là hoại khổ. Tại sao vậy? Dùng cảm tình làm gì? Hằng giữ trí cụ, vậy thì không phải dùng cảm tình làm gì, dùng trí tuệ làm việc. Cả đời chúng ta trong cuộc sống ai làm chủ? Trí tuệ làm chủ, không phải tình cảm làm chủ. Cảm tình làm chủ dễ dàng tạo thành rất nhiều sai lầm. Trí tuệ làm chủ thì sẽ không có sơ suất, tạo tác tất cả sai lầm. Nhà Phật nói tạo nghiệp, tạo tác nghiệp tội. Nếu như hoàn toàn không có sai lầm, người này không tạo nghiệp. Không tạo nghiệp, họ làm sao mà có nghiệp báo? tam đồ lục đạo là nghiệp báo. Chúng ta không tạo nghiệp tam đồ lục đạo thì đương nhiên có thể siêu thoát lục đạo luân hồi. Người niệm Phật cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc mới có chắc chắn, không có chướng ngại. Chữ trí này phạm vi sâu rộng vô cùng. Năm xưa khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, giảng kinh thuyết pháp 49 năm. Trong 49 năm dùng bao nhiêu thời gian giảng về trí tuệ? 22 năm. Không phải sự việc dễ dàng. 22 năm giảng Bát Nhã. Từ trên lịch sử này chúng ta có thể lĩnh hội được trí tuệ là trung tâm của dạy học Phật pháp. Cũng chính là nói Đức Phật một đời dạy học Bát Nhã là môn học chủ yếu nhất. Bát Nhã chính là trí tuệ, đây là môn học chủ yếu. Ở trong kinh điển chữ Hán, phân lượng của kinh Bát Nhã cũng là lớn nhất, 600 quyển. Kinh Hoa Nghiêm chúng ta 80 với 40 cộng lại, trừ đi phần trùng lập, Hoa Nghiêm mới 99 quyển. So Bát Nhã cách quá xa. Chỉ là 1/6 của Bát Nhã mà thôi. Kinh điển lớn như thế thì đương nhiên học tập gặp phải khó khăn. Chúng sanh thời đại này, đặc biệt là chúng ta, cuộc sống của chúng ta với người trước đây đã thay đổi 180 độ. Trước đây là thời đại nông nghiệp, bây giờ là thời đại công thương nghiệp, thời đại công nghệ tối tân. Mấy ngàn năm qua đi, ở trong xã hội nông nghiệp, tâm đều rất an định, cuộc sống rất an định, rất bình đạm. Xã hội bây giờ đổi hình thức này thì chúng ta rất khó thích nghi. Mỗi ngày tâm tư lộn xộn rối bời. Trong một ngày, người nào có thể bình tâm mấy phút? Không cần nói nhiều, quý vị có thể bình tâm 10 phút, 15 phút, sợ rằng cũng không có. Quý vị xem khổ biết bao nhiêu. Thời đại công nghiệp ở quá khứ, một ngày một người trong tâm bình 1-2 tiếng là việc rất bình thường. Bây giờ có thể bình tâm này 10 phút đến 15 phút đều rất khó khăn. Người bây giờ sống ngày tháng thế nào? Chúng ta không thể không biết những sự thật này, không thể không hiểu được, sau đó mới biết được chúng ta gặp được Phật pháp là may mắn biết bao nhiêu. Quý vị nếu như không gặp được Phật pháp, không có người nói với quý vị, không đọc những thư tịch này, quý vị làm sao biết được tình hình thật sự này? Quý vị làm sao biết được sự nghiêm trọng của sự việc này? Người Trung Quốc không thể không coi trọng đối với Bát Nhã, cũng rất coi trọng. Kinh Bát Nhã quá dài, không cách gì học tập, nắm cương yếu. Cho nên chọn một quyển ở trong 600 quyển. Một quyển này là gì? Kim Cang Bát Nhã. Kim Cang Bát Nhã là một quyển trong 600 quyển. Người Trung Quốc rất yêu thích quyển này. Thông thường chúng ta gọi là Kinh Kim Cang. Rất hay. Quyển này văn tự không dài, chỉ có hơn 500 chữ. Nhưng tinh hoa của 600 quyển đều nằm ở trong đó. Một quyển này quý vị có thể thông suốt, nói cách khác thì cũng thông 600 quyển đó. Giống như chỗ này nói, một vị họ có thể thông suốt tất cả vị. Một quyển có thể thông suốt 600 quyển. Cho nên nếu có thể hiểu được Kinh Kim Cang cũng không phải sự việc đơn giản. Năm trước ở nơi này chúng tôi giảng qua một lần, dùng thời gian 4 tháng. Ở đây lược nói đại khái mà thôi, cung cấp cho các vị đồng tu tham khảo. Nói không hết ý nghĩa, mãi mãi cũng nói không hết ý nghĩa một quyển. Nhưng mà cương yếu quan trọng nhất ở trong kinh này chúng ta nắm chắc được, niệm niệm tương ưng với nó thì lợi ích vô lượng vô biên. Mỗi một câu trong Kinh Kim Cang không biết được lặp lại bao nhiêu lần trong Kinh Bát Nhã. Cho nên các vị triển khai Kinh Đại Bát Nhã, quý vị nhất định sẽ ghi nhớ nằm lòng cương lĩnh quan trọng, số lần lặp lại quá nhiều. Thời tiền Thanh cư sĩ Cát Tuệ cũng là một người rất giỏi. Ông đem 600 quyển kinh làm thành một bản yếu, làm thành 10 quyển, đem 600 quyển cô đọng lại thành 10 quyển Đại Bát Nhã Kinh Cương Yếu. Đây là quyển sách chúng tôi in rất nhiều. Tôi ở Đài Bắc cũng từng giảng qua, chưa giảng xong, chọn giảng. Ý vị vô cùng. Mở đầu Kinh Kim Cang nói với chúng ta đều là nói chân tướng sự thật. Nói với chúng ta người giác ngộ và người không giác ngộ sai biệt ở chỗ nào. Người không giác ngộ chấp tướng, người giác ngộ không chấp tướng. Đây là một sai biệt rất rõ ràng. Người không giác ngộ, họ chấp trước nhân tướng, ngã tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Chư Phật Bồ Tát giác ngộ rồi, vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Quý vị muốn hỏi tôi đã giác ngộ chưa? Chưa giác ngộ. Quý vị lấy 4 câu kinh văn này đối chiếu một chút, liền biết được quý vị có giác ngộ hay không. Quý vị rốt cuộc là phàm phu hay quý vị là Bồ Tát? Bồ Tát là một danh từ phổ thông. Bồ Tát không phải thần tiên. Bồ Tát là người hiểu rõ, người giác ngộ, gọi là Bồ Tát. Nói cách khác, Bồ Tát nhất định không chấp trước 4 tướng. Không chấp 4 tướng, thật sự vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, thì hằng giữ trí cụ. Lìa 4 tướng là trí, chân trí. Nếu như ở trong niệm niệm chúng ta vẫn còn chấp trước ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, vậy thì quý vị hằng giữ phiền não cụ, quý vị hằng giữ mê cụ, quý vị chưa giác ngộ. Trong Kinh Kim Cang Phật nói rất hay: thọ trì bất kỳ 4 câu kệ nào cũng có thể khai ngộ. Thọ trì, thọ là tiếp nhận. Tiếp nhận phải làm được nó. Trong cuộc sống thường nhật chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói tạo tác, niệm niệm đều tương ưng với lìa 4 tướng. Làm sao quý vị không khai ngộ? Làm sao quý vị không thành Phật? Nếu như niệm niệm vẫn giữ phiền não cũ, chúng ta phải thật sự đề cao cảnh giác. Chúng ta học Phật nếu muốn tiến bộ, đại khó, đại khó. Các vị đồng tu nhất định phải biết bốn câu tứ hoằng thệ nguyện này trước sau là bốn thứ tự. Người thời nay dạy học vì sao không giống người xưa? Người xưa làm theo thứ tự, cho nên họ rất thuận lợi. Ở trong Cao Tăng truyện, Cư Sĩ truyện chúng ta thấy 3 năm, 5 năm khai ngộ, 10 năm, 8 năm chứng quả, ở đâu cũng có. Tại sao gần đây chúng ta nghe cũng không nghe nói có? Một người cũng không nghe nói. Nguyên nhân là ở chỗ nào? Không làm theo thứ tự. Chúng ta ngày nay bỏ đi thệ nguyện độ chúng sanh vô biên, không có tâm lượng này. Người này tôi nhìn thấy thuận mắt, yêu thích họ, tôi độ họ. Người đó đáng ghét, tôi sẽ không độ họ. Vậy sao được? Hoàn toàn là dùng cảm tình làm việc, mê hoặc làm chủ. Như thế làm sao thành công được? Không làm việc đoạn phiền não này, đem nó buông bỏ, không để ý nó. Học pháp môn, bắt đầu học từ đây. Họ học tứ hoằng thệ nguyện từ giữa. Giống như xây nhà lầu, họ không xây nền móng, không xây lầu 1, họ bắt đầu xây từ lầu 3, vĩnh viễn xây không thành công. Người thời nay học Phật mắc phải khuyết điểm này. Người xưa học Phật từ trên cơ bản, cho nên chúng ta nhìn thấy thành công huy hoàng. Người thành tựu nhiều, học Phật bây giờ một người thành tựu cũng không nghe qua. Đừng nói thấy qua, nghe cũng không nghe nói qua. Phải hiểu được khuyết điểm phát sanh ở chỗ nào. Ở chỗ chúng ta không y giáo phụng hành, không làm từ căn bản, không biết tu từ căn bản. Vậy làm sao hành? Phật pháp học mấy mươi năm, hình như các kiểu đều thông đạt, cũng nói được, đáp được, còn có nhiều trước tác. Tỉ mỉ xem nội dung của họ, không có một câu tương ưng. Tương ưng điều gì? Tương ưng với trí, tương ưng với tánh đức, không có. Toàn rơi vào trong thế trí biện thông. Thật đáng tiếc. Chúng ta ở bên cạnh nhìn thấy, tiếc cho thời gian của họ, tiếc cho tinh thần của họ. Đến cuối cùng không được gì hết. Người xưa nói, lúc sắp mạng chung, phải sanh tử thế nào vẫn là sanh tử thế đó. Không dùng được. Ngược lại không bằng một bà lão trung thực niệm Phật. Không bằng bà. Bà niệm Phật mấy năm, biết được thời đến không sanh bệnh, biết được bản thân ngày nào đi, đứng đi, ngồi đi, quý vị xem tự tại biết bao. Bà thật sự có thành tựu. Thành tựu của bà nương cái gì? Nương trung thực. Khuyết điểm lớn của chúng ta ngày nay là không trung thực. Phải hiểu được cái này. Niệm Phật không trung thực, dạy học không trung thực, làm người không trung thực, không có loại nào là trung thực. Họ làm sao có thể thành tựu? Thế suốt thế gian pháp đều không thể thành tựu. Lại nói với quý vị, tương ưng với trí, trung thực. Quý vị đừng xem bà lão cái gì cũng không hiểu, chân trí tuệ. Tại sao vậy? Dạy bà câu Phật hiệu này, bà thật sự tin tưởng. Dạy bà niệm Phật không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, bà thật sự làm được. Đây chính là trung thực. Đây chính là chân trí tuệ. Không có chân trí tuệ, bà không thể tin tưởng. tính tâm của bà liền hiển thị ra chân trí tuệ của bà, tuyệt đối không phải thế trí biện thông. Cho nên những người này có thể viên thành Phật đạo. Đại sư Thanh Lương trong hai câu này, Ngài nói với chúng ta, văn tự này hàm chứa hai ý nghĩa, có thể đưa ra làm tham khảo cho chúng ta tu học. Ngài nói, vọng tiền tuy tại nhân trung nhất địa, nhi nguyện lực trì nhất thiết địa công đức, giai giữ trí cụ tận di lai tế. Chúng ta nói ý nghĩa đoạn này trước. Trước và sau chính là nói nhân địa và quả địa. Nhân ở trước, quả ở sau. Như tứ hoằng thệ nguyện, bốn nguyện này, ba điều phía trước là nhân địa, phía sau Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành là quả địa. Quả địa không thể cầu, không thể nói. Ba nguyện phía trước làm được, quả liền thành tựu. Thật ra chỗ dụng công thật sự nằm trong hai nguyện: đoạn phiền não, học pháp môn. Hai điều này viên mãn. Nguyện thứ nhất thực hiện rồi, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Quý vị có năng lực. Bây giờ chúng ta phát nguyện này, lực bất tòng tâm, năng lực không đạt đến. Nếu như đoạn tận phiền não, pháp môn tu học viên mãn, thân này của chúng ta có thể phân thân. Thông thường nói ba thân, ở trong Hoa Nghiêm nói mười loại thân, chúng ta hoàn toàn đầy đủ, hoàn toàn hiện tiền, không sợ thế giới này lớn, pháp giới lớn hơn nữa cũng không sợ, chúng sanh nhiều hơn cũng không sợ. Chỗ nào chúng sanh có cảm, phân thân đi ứng, họ có năng lực phân thân. Như kinh Phạm Võng nói, thiên bá ước quá thân Thích Ca Mâu Ni Phật, có năng lực này. Năng lực này là bổn năng, không phải từ bên ngoài đến. Năng lực này của chúng ta bây giờ không thể hiện tiền, là bởi phiền não chướng ngại, sở tri chướng ngại. Đoạn phiền não, phá phiền não chướng, học pháp môn phá sở tri chướng, cho nên phải làm trong nhân. Chúng ta nhất định hiểu rõ, nhất định rõ ràng. Tuy làm không được nguyện của trong nhân, lực bất tòng tâm, nhưng vĩnh viễn phải có nguyện này, quyết định không để mất đi. Nếu như quên mất nguyện này, trong kinh Hoa Nghiêm nói, quý vị tu học tất cả là ma sở nhiếp. Sai biệt của Phật và ma chính là nguyện lực, tương ưng với tứ hoằng thệ nguyện đó là Phật pháp, trái ngược với tứ hoằng thệ nguyện là ma pháp. Học Phật lại học thành ma, vậy thì sai rồi. Phật xây dựng cho chúng ta tiêu chuẩn rất tốt. Tiêu chuẩn này không phải dạy cho chúng ta đi nhìn người khác, mà dạy cho chúng ta phản tỉnh bản thân. Bản thân tôi là ở Bồ Tát đạo hay là ở Ma đạo? Cảnh giác từng thời từng khắc, không cẩn thận một chút, bản thân chúng ta đi đến Ma đạo mà bản thân cũng không biết, vẫn cho rằng bản thân đang học Phật. Cho nên nhân trung nhất địa, nguyện lực trì nhất thiết địa công đức. Trong chú giải của Ngài nói với chúng ta rất rõ ràng, tất cả công đức địa có hiển bày trong nhất địa. Cho nên sơ trụ Bồ Tát có thể thị hiện bát tướng thành đạo. Chúng sanh vô lượng vô biên, cần lấy thân gì để độ thì Ngài hiện thân đó. Đây là tất cả công đức địa. Cần nói pháp gì với chúng sanh thì Ngài có thể ứng cơ thuyết pháp, tùy loại hiện thân ứng cơ thuyết pháp. Đây là tất cả công đức địa, giai giữ trí cụ đều tương ưng với trí tuệ bát nhã. Cũng có thể nói đều tương ưng với đại phương quảng, đều tương ưng với thanh tịnh bình đẳng giác. Đây đều có nghĩa là giai giữ trí cụ, tận vị lai tế. Tận vị lai tế chính là hằng, mãi mãi. Trên văn tự Ngài nói giai là nói từ không gian, là nói từ sự tướng đều vô lượng vô biên. Cùng vị lai tế nói từ thời gian, nói từ thời gian là mãi mãi, không có lúc kết thúc. Bất ly nhất địa như nhất địa, dư địa diệt nhĩ. Họ đích thực là sơ trụ Bồ Tát, đích thực là sơ địa Bồ Tát, nhưng mà hiển bày ra trí huệ đức năng, toàn bộ có thể hiển bày ra công đức ở trong 41 cấp bậc. Địa địa như thế thì cố nhân môn tận ư vị lai, đảng thị nhất nhất chư vị Bồ Tát bất kiến tác Phật thời. Bởi vì họ ở nhân địa. Ý nghĩa thứ hai phía sau: dĩ tận vi lai chi đại trí, nhập Như Lai chi quả hải giả. Chứng quả gì? Phật đạo vô lượng thệ nguyện thành ở trong tứ hoàng thệ nguyện, quả vị cứu cánh viên mãn. Quả vị này năng nhập là trí, sở nhập là pháp giới, Như Lai quả hải chính là pháp giới. Đại sư Thanh Lương đem kinh Hoa Nghiêm phân thành bốn phần, phần sau cùng là phẩm nhập pháp giới. Pháp giới chính là cảnh giới bất tư nghì trên Như Lai quả địa. Ở trong tựa phẩm 41, nhập bất tư nghì giải thoát cảnh giới chính là Như Lai quả hải. Hạnh nguyện phổ hiền là năng nhập. Hạnh nguyện phổ hiền chính là đại trí, chính là đại trí tận vị lai tế. Chỗ này kinh văn nói trí cùng lai tế, chính là trí cùng tận vị lai tế, là ý nghĩa này. Ở trong phẩm hạnh nguyện chính là hạnh nguyện phổ hiền. Từ đó biết được quy nạp hạnh nguyện phổ hiền thành 10 điều. Mỗi một điều đều là hằng giữ trí cụ. Mỗi một nguyện đều là xây dựng trên căn bản trí tuệ viên mãn. Cho nên học cái này khó. Hôm nay chúng ta vì sao làm không được? Trí không hiện tiền, rất muốn làm không làm được. Nhưng nói với các vị, không thể không học. Tại sao vậy? Chúng ta có muốn hy vọng thay đổi hoàn cảnh sinh sống của chúng ta hay không? Thật sự muốn thay đổi hoàn cảnh sinh sống của bản thân thì không thể không học. Nếu như quý vị học, thay đổi rất có hiệu quả. Thật sự thù thắng không có gì bằng. Ở trong Phật Pháp nói ly khổ đắc lạc, quý vị thật sự sẽ đắc được, thật sự có thể lìa xa tất cả khổ, được vui cứu cánh. Nương trí tuệ cao tột, nương trí tuệ viên mãn, học hạnh nguyện phổ hiền, thì quý vị đắc được. Cho nên không thể dùng cảm tình để tu hạnh nguyện phổ hiền. Người thế gian thường thường dùng cảm tình để học Phật, họ làm sao thành tựu được? Cho nên có người nói, không học Phật phiền não của tôi còn ít, khi học Phật phiền não nhiều hơn. Lời nói này nghe qua hình như là thật. Học Phật làm sao học thành phiền não nhiều, học thành thị phi nhiều? Quý vị không học Phật, mỗi ngày tiếp xúc với quý vị là những người thân thích bạn hữu của quý vị, vẫn có hạn. Hai bên quen biết rất lâu, đều có một chút hiểu biết. Một khi học Phật, đạo tràng này cũng chạy, đạo tràng kia cũng chạy, liền quen biết vài trăm người, vài vạn người, nghe được rất nhiều sự việc. Người xưa nói, biết nhiều việc phiền não nhiều, biết nhiều người thị phi nhiều, phiền não thị phi của quý vị liền đến một đống lớn, một đống thật lớn. Cho nên học Phật trái lại không bằng không học Phật. Hiện tượng này chúng ta hiểu rất rõ ràng. Do quý vị học sai, quý vị học không đúng. Hôm nay trước lúc bắt đầu giảng, tôi đang ngồi trong phòng khách lầu 2, có một vị pháp sư đến thưa với tôi rằng, bây giờ ở đại lục có một số chỗ, đại khái cũng là một số pháp sư trẻ đến từ Đài Loan, đưa ra bản hội tập kinh Vô Lượng Thọ không được đọc, làm cho tâm người hoang mang. Họ nhìn thấy hiện tượng này cũng không biết phải làm sao. Tôi liền nói với họ rất đơn giản, ông học với người nào? Vấn đề này lập tức được giải quyết. Ông học với tôi, bản hội tập của Hạ Lão cư sĩ, vậy ông phải nghe tôi, ông không thể nghe người khác. Ông muốn học với vị pháp sư đó, vậy ông trung thực học với họ, không cần nghe tôi. Mỗi người đều có thành tựu, thâm tâm đều an định. Vị pháp sư đó đề xướng cuốn sách của Cương Tăng Khải, hay không phải không hay, tất cả đều có thành tựu. Chúng ta dùng cuốn sách này phá cuốn sách kia phá cuốn sách này, hai bên đều không thể thành tựu, đây là sai lầm. Cho nên học Phật, Phật Pháp là đạo sư, quan trọng nhất là truyền thừa. Mấu chốt ở chỗ này. Những tình hình này khiến chúng ta càng thể hội sâu sắc tính quan trọng của truyền thừa. Nhưng hiện nay không coi trọng, cho nên tu học bây giờ vô cùng khó khăn. Chính là vừa rồi mới nói, không học Phật trong tâm còn thanh tịnh, càng học càng bại hoại. Thời xưa bất luận là thế pháp hay xuất thế pháp đều coi trọng sự truyền thừa. Quý vị học với thầy nào? Quý vị là tông nào, phái nào? Họ có thành tựu. Trước đây tôi thân cận với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, đây là chạm đến một chút ranh giới của sự truyền thừa. Thầy dạy dỗ tôi, chỉ có thể nghe một mình thầy giảng kinh nói pháp. Tôi học với thầy, tôi chỉ có thể nghe một mình thầy. Ngoài thầy ra, bất kỳ pháp sư, cư sĩ, đại đức giảng kinh nói pháp, nhất loạt không cho nghe. Gọi đây là truyền thừa. Tâm chúng ta thanh tịnh, lợi ích từ tâm thanh tịnh. Ước định thứ hai, bất luận xem sách gì, sách thế gian, kinh điển Phật giáo, vẫn chưa được sự đồng ý của thầy không được xem. Ước định thứ ba, cái quý vị học trước đây đều phế bỏ, thầy không thừa nhận. Bắt đầu từ hôm nay, học lại từ đầu. Đây là từ xưa đến nay, đời đời tương truyền mấy trăm năm. Không phải lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam tự thân thầy phát minh, không phải. Lúc trẻ, lão hòa thượng Đế Nhàn cũng dạy cho pháp sư Diễn Bồi ba điều này. Lúc đó pháp sư Diễn Bồi là Sa Di. Thời kỳ đầu dân quốc ở Quán Tông Tự, ông ở dưới hội lão pháp sư Đế Nhàn. Ông nói với tôi, lão hòa thượng cũng dạy ba điều, nhưng mà như thế nào ông không nghe. Ông lén lút trốn đi. Ông rời bỏ Quán Tông Tự là đảo ngủ, vẫn chưa xin phép với lão hòa thượng. Lão hòa thượng sẽ không đồng ý cho ông. Ông là trốn đi. Trốn đến chỗ nào? Nghe được đại sư Thái Hư ở Nam Phổ Đà mở Phật học viện, ông đi tham gia Phật học viện của ngài. Phật học viện thì không có cái quy củ này. Học rất nhiều môn học, không phải học với một người. Rất đáng tiếc. Nếu như lão pháp sư không rời bỏ Quán Tông Tự, thường theo lão hòa thượng Đế Nhàn, thì ông cũng là một đời tổ sư tông thiên tai. Bản thân ông tự đánh mất duyên này, chính là nói cám dỗ bên ngoài quá mạnh, đã câu ông đi mất. Rất may mắn cho tôi là tôi ở Đài Loan, không có sự cám dỗ nào lớn hơn lão Lý Bỉnh Nam. Không có. Cho nên chúng tôi trung thực ở dưới hội của ngài 10 năm. 10 năm tuân thủ ba quy củ này, chúng tôi mới được nhiều lợi ích. Trong 10 năm không nghe bất kỳ thứ gì người khác giảng, không xem những trước tác của bất kỳ người nào, tâm mãi mãi là định, nhất môn thâm nhập, tâm thanh tịnh sanh trí tuệ. Mở bổn kinh ra, một câu, hai câu, giảng ba bốn tiếng đồng hồ. Tôi cũng không có chuẩn bị. Kinh bổn này của tôi giống như quý vị, căn bản đều là dưới hội thầy Lý học được. Cho nên cả tin nghe lời nói đó, thì lập tức không tin tưởng muốn thay đổi. Rốt cuộc ông học cái nào? Rốt cuộc ông nhận ai làm thầy? Kết quả thế nào? Ông không có thầy. Nghe đông nghe tây, làm đến mê hoặc điên đảo, thiên hạ đại loạn. Chẳng phải trò đùa sao? Há không nghe trên kinh Kim Cang nói, pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Chỉ cần thích hợp căn tánh của bản thân quý vị, chọn chắc một môn, một môn thâm nhập, đều có thành tựu. Làm gì có chuyện không thành tựu? Nếu như nói kinh này không thể hội tập, không có đạo lý này. Không thể hội tập, vậy có thể phiên dịch sao? Có thể phiên dịch thì đương nhiên có thể hội tập. Hội tập đầu tiên là cư sĩ Dương Long Thư. Cư sĩ Dương Long Thư niệm Phật giảng sanh, đứng giảng sanh. Quý vị có bản lĩnh này không? Nếu như nói hội tập có tội, hội tập là sai lầm, vậy cư sĩ Dương Long Thư có thể đang đứng giảng sanh sao? Hội tập đầu tiên biểu diễn cho chúng ta xem. Những cái này đều là thiên tri thiên kiến. chúng ta nhất định phải hiểu được chúng ta học với vị thầy nào, chúng ta học pháp môn nào. Tác dụng của kinh giáo là giúp chúng ta xây dựng tín tâm, nguyện tâm. Tác dụng ở chỗ này. Thật sự giảng sanh, niệm Phật là thật sự giảng sanh. Kinh giáo là giới thiệu với quý vị. Tôi đều nói qua với quý vị. Kinh Vô Lượng Thọ là gì? Là sách giới thiệu nói rõ thế giới Tây Phương Cực Lạc, để quý vị biết được rõ ràng rất muốn đi. Đi thế nào? Phương pháp đi. Hội tập này không sai, bản nào cũng giống nhau. Phát Bồ Đề tâm nhất hướng chuyên niệm, đây chính là phương pháp. Thế Tôn nhiều lần tuyên giảng, bây giờ trong Tạng Kinh nguyên bản dịch có 5 loại, chữ chữ câu câu đều không lìa 48 nguyện. 48 nguyện là y cứ ban đầu của Tịnh Tông chúng ta, nguyên thủy nhất, là Phật A-di-đà tự thân nói, Thế Tôn vì chúng ta nói lại. Chúng ta phải có tín tâm. Câu câu chữ chữ của bản hội tập cũng không lìa 48 nguyện. Ở chỗ này sai được sao? Trước đây bản của Dương Long Thư, bản của Ngụy Mạc Thâm, ở trong xác thực có sửa đổi vài chữ. Đại sư Ấn Quang không tán thành. Không phải không tán thành hội tập, mà là không tán thành sửa đổi nguyên văn. Đây là một điển hình rất không hay. Họ sửa đổi tất nhiên không có vấn đề, chắc chắn sửa còn hay hơn so với nguyên bản dịch, còn trôi chảy hơn, chúng ta xem dễ dàng hiểu được. Sợ điển hình này công bố, một số người hồ đồ sau này học kinh này học không hiểu, sửa lộn xộn theo ý của bản thân. Tôi cũng sửa, quý vị cũng sửa, mọi người đều sửa, thì kinh này tương lai không ra gì. Sau khi truyền đi thì toàn là sai lầm. Chúng ta phải hiểu được ý của Ấn Tổ. Cho nên chúng ta hiểu đạo lý này, rốt cuộc chúng ta nương bộ kinh nào, nương pháp môn nào, nương chỉ dẫn của vị thầy nào. Làm gì có lý không thành tựu. Thành tựu này được tâm thanh tịnh, mở chân thật huệ. Thành tựu như thế chính là nói phương tiện có nhiều cửa, chung quy không hai đường. Không chỉ là thông suốt, Phật pháp viên dung, không có chướng ngại. Tôi nói qua với quý vị, trước đây tôi dạy qua ở Học viện Thiên Chúa Giáo. Học viện cao cấp, không phải học viện bình thường. Viện tu đạo Đa Mã Ký ở phía sau Đại học Phụ Nhân Đài Loan. Lúc đó có giáo chủ Du Bần, chủ giáo Đoàn Á Châu, ở Đài Loan xây một sở nghiên cứu, sở nghiên cứu cuộc sống tinh thần Đông Á. Thỉnh tôi đi giảng cuộc sống tinh thần Phật giáo. Tôi giảng cho họ giáo trình này. Cho nên tôi còn có rất nhiều học trò nữ tu gia cố. Quan hệ của tôi và họ rất tốt, hai bên vô cùng tôn trọng. Tôi dạy học cho họ, vô cùng cảm thán, nói với những học trò đó: quý vị thỉnh tôi giảng cuộc sống tinh thần Phật giáo, thật ra là nói sai rồi, nên thỉnh tôi giảng kinh Mai Khôi của quý vị. Thật sự tôi giảng Tân Cựu Ước. Tân Cựu Ước chính là Đại Phương Quảng Phật Quang Nghiêm Kinh. Một chút cũng không giả. Họ không thỉnh tôi giảng. Nếu Phật pháp là khai trí tuệ, Thật sự quý vị được một chút trí tuệ, pháp nào không phải là Phật pháp? Pháp pháp đều là Phật pháp, không có pháp nào không phải Phật pháp. Kinh điển Cơ Đốc giáo là Phật pháp, Kinh Cổ Lan của Hồi giáo cũng là Phật pháp. Xem quý vị lãnh ngộ thế nào, xem quý vị giảng giải thế nào. Quý vị nói tại sao? Đều không rời tự tánh. Tất cả pháp thế xuất thế gian đều là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến, đều tương ưng với tự tánh, hằng giữ trí cụ. Không phải nói kinh điển Đại Thừa hằng giữ trí cụ. Tất cả pháp thế xuất thế gian, trong cuộc sống thường nhật từng ly từng tí của chúng ta, hằng giữ trí cụ. Đây là nói sự thật với quý vị, nói ra chân tướng sự thật. Nhưng ngày nay chúng ta không thể phát giác được, chúng ta là mê. Hằng giữ trí cụ là chân tướng sự thật, không giữ trí cụ là sai lầm, là mê hoặc, không phải chân tướng sự thật. Ở trước chúng ta nói đến một sợi lông, một hạt bụi, hiện tận hư không biến pháp giới. Hư không pháp giới không thu nhỏ, một hạt bụi phóng to. Lại nói tất cả chư Phật có năng lực ở trong một hạt bụi chuyển đại pháp luôn. Ở trong Kinh Đại Thừa chúng ta thường nghe nói những điều này, nhưng quý vị có nghe nói đến, ở trước cũng đã nói qua, tất cả chư Phật có thể trong một hạt bụi hiện tất cả thế giới y chánh trang nghiêm. Tất cả thế giới y chánh trang nghiêm, chúng ta thử hỏi, có bao gồm tôn giáo khác hay không? Có bao gồm tất cả pháp thế xuất thế gian hay không? Đương nhiên bao gồm ở trong đó. Đã là bao gồm ở trong đó, vậy chúng ta cần hỏi, pháp nào không phải Phật pháp? Khế nhập pháp giới, không có một pháp nào không phải Phật pháp. Quý vị nói không học Phật là bản thân quý vị cho rằng không học Phật, thật ra đều học. Quý vị cần mặc áo, quý vị cần ăn cơm, quý vị cần làm gì, quý vị cần đối ứng, tất cả là Phật pháp. Ở giáo đường Cơ Đốc, quý vị có bạn bè thân thích, họ cũng học Phật pháp. Họ có phân biệt với chúng ta là họ mê mà không giác. Chúng ta không phân biệt với họ, đối với họ vô cùng tôn trọng, chúng ta hiểu rõ. Cho nên tôi ở trong Cơ Đốc giáo nhìn thấy những mục sư đó chắp tay, Bồ Tát mục sư trong Hồi giáo, Bồ Tát A-la, chúng tôi đối đãi rất tốt. Họ đều rất thích tôi, đều rất thích nói chuyện với tôi. Nghi nan tạp chứng, lúc họ hoằng pháp, nghi nan tạp chứng, tín đồ hỏi không thể giải đáp, họ đến tìm tôi, tôi giúp họ giải đáp. Thôi, thời gian hôm nay hết rồi.